Có một chuyện mà tôi vừa suy nghĩ xong mà tôi phải về tôi mét các bạn liền không các bạn. Xin chào mừng các bạn đến với chương trình podcast Cà phê khởi nghiệp cùng Tùng BT. Đây là một chương trình mà không có kịch bản và tôi cũng nói với rất nhiều bạn rồi là tôi luôn cảm thấy là rất là ngại ngùng khi mọi người đề cập tới cái podcast này. Khi gặp tôi ở ngoài đời là tại vì tôi nói thiệt á, là tôi nghĩ sao tôi nói như vậy. Tôi có làm sao tôi nói như vậy. Tôi tưởng tượng là tôi đang ngồi cà phê với một bạn nào đó đang khởi nghiệp, những người chủ mới, những người dấn thân, những người mà rất là thoải mái trong cái chuyện cà phê, và tôi cứ tâm sự những gì mình suy nghĩ. Có làm sao nói như vậy, không kịch bản, không có gì kiểu màu mè chân trời, không có một cái nội dung gì hết, mình nghĩ sao mà nói vậy. Và trong ngày hôm nay là một cái ngày mà tôi muốn chia sẻ các bạn một cái sự vụ mà cũng vô tình thôi. Trong một buổi cà phê, cà phê có thiệt luôn, cà phê đại trà kiểu một người bạn tôi á, xong rồi nó dẫn một cái đứa em cũng kiểu làm, cũng kiểu ngành của tôi á, cũng kiểu làm ngành hóa mỹ phẩm á, thì khi mà gặp tôi thì mọi người biết đó, thì hoặc là gặp tôi là coaching, chi phí rất là rẻ, đâu đó 3,5 triệu, 5 triệu đó ngay trong thời điểm hiện tại một lần, để tôi có thể tư vấn, cố vấn hoặc là hỗ trợ, hoặc là có thể giúp bạn từ những nguồn lực mà tôi đã và đang có, hoặc là đơn giản là tôi có thể dùng cái network của tôi để tôi làm sao để giúp bạn vượt qua khó khăn và bế tắc trong hiện tại. Nhưng mà khi mà cà phê á, tôi thoải mái hơn, tôi không có một áp lực là phải giúp người ta, cho nên tôi cứ cà rỡn lắm. Và trong quá trình cà rỡn đó, tôi phát hiện là một thứ rất là ghê gớm của các bạn này. Tôi cũng xin phép bạn này rồi trong việc mà tôi có thể chia sẻ câu chuyện này trong podcast hay không, bạn nói ok. Thì câu chuyện của bạn như sau, nó rất đơn giản, nó rất cụ thể, là bạn này kinh doanh ngành hóa mỹ phẩm ha. Như mọi người biết đó, ngành hóa mỹ phẩm là một cái ngành mà kiểu lợi nhuận cũng được á, kiếm tiền lời cũng ok đó. Tức là kiểu bạn này kinh doanh trong giai đoạn đầu, bạn làm ăn cũng được, bán cũng ok, bán trên sàn thương mại điện tử, la la may may này nọ các thứ. Một năm bạn kiếm được cái doanh số là thủng thỉnh đâu đó 10 mấy tỷ, nói chung là vòng vòng đâu đó gần số 10 thôi, chứ không phải lên được 19 đâu. Và bạn quyết định mỗi cú rất là táo bạo là bạn sẽ đi vay ngân hàng, bạn sẽ mua một miếng đất ở dưới quê đó, rồi bạn sẽ kiểu rất là tin vô cái chuyện là bất động sản thì trước sau cũng tăng mà, và bạn xây một cái xưởng, bạn nhập máy về, nhập một cái máy mà bạn tin á là không chỉ phục vụ cho bạn một năm đâu, phục vụ cho bạn 10 năm. Và cái khấu hao của cái nhà máy của bạn tại đất của bạn mà, bạn khấu hao 10 năm luôn. Và bạn tính sơ sơ, bạn thấy lời mà, thậm chí là ví dụ như chia tiền, gọi là so với doanh số bây giờ thì chia 10 năm thì có 10% doanh số chứ nhiêu, thấy không? Cho nên trước sau gì thì cũng lấy lại vốn, trước sau gì bất động sản cũng tăng lên, trước sau gì cũng lời và giàu to. Và đó là suy nghĩ của bạn. Bạn rất là tự hào, rất là vui, và bạn cũng mua miếng đất luôn rồi. Nhưng mà khi mà tính toán kỹ lại á, thì nó mới là vấn đề. Trước khi vô vấn đề thì tôi cũng nói về cái trường hợp tốt trước. Thì dĩ nhiên á, là khi mình đầu tư một cái gì đó, hoặc là mình mua một cái bất động sản, mình có một cái tài sản cho mình, và dĩ nhiên bất động sản là tài sản nha, thì dĩ nhiên là mình có cho mình những cái của cải như vậy thì là tốt các bạn. Và nếu mà các bạn đó, các bạn mà tôi đang vừa đề cập á, mà có cái kỹ năng mà làm nhà máy sẵn, có kinh nghiệm làm vận hành nhà máy thì rất là tuyệt vời rồi các bạn. Rất tiếc là không. Và nếu mà kiểu giống như là thiên thời địa lợi nhân hòa, mà nếu mà bạn kinh doanh trong vòng 10 năm tới mọi thứ êm xuôi, tuyệt vời, thì rõ ràng đây là hổ mọc thêm cánh các bạn. Nó giảm chi phí các bạn, nó from factory to customer này nọ các thứ. Chỉ tiếc là bạn chỉ làm trên sàn thương mại điện tử, bạn cũng không có quá nhiều revenue stream và rất là nhiều rủi ro. Để tôi nói sơ mà sau cái rủi ro nhất định, để mọi người có thể từ cái trường hợp này chúng ta tự ngẫm lại về bản thân trong quá trình mà kinh doanh, đầu tư và tái đầu tư nha mọi người. Và thật ra cá nhân tôi cũng học được, và tôi cũng hy vọng cái câu chuyện này cho mọi người một số góc nhìn thú vị về việc đầu tư. Thứ nhất, chuyên môn các bạn. Thì vấn đề là bạn này là dân thương mại, bạn cứ mua rồi bạn bán, mua bạn bán, bạn không có kinh nghiệm gì về nhà máy hết trơn á. Và khi mà làm nhà máy á, là đây là lần đầu tiên bạn làm luôn. Và khi mà tôi hỏi á, là cái người mà bạn co-founder, người quản lý cái nhà máy có thật sự giỏi hay không, thì thật ra bạn ấp úng lắm. Điều đó có nghĩa là bạn không nắm chắc cái sự mức độ thành công của nhà máy. Điều đó có nghĩa là bạn, chính bạn cũng không tin vô khả năng của người co-founder trong việc làm một cái nhà máy có chất lượng sản phẩm, có chất lượng của quy trình, có chất lượng của vận hành, có chất lượng của sự quản lý. Nó sẽ đảm bảo là nó sẽ là một thành phần thành công của kinh doanh. Tôi chưa thấy được sự tự tin đó. Và đó là một cái rủi ro rất là lớn khi mình đầu tư vào thứ mình chưa biết. Mà nguyên tắc của tuần BT các bạn, tôi chỉ đầu tư vào thứ tôi biết thôi. Hoặc là tôi chỉ đầu tư vào những con người mà tôi biết là trong quá khứ họ đã lặp đi lặp lại sự thành công của họ rất nhiều lần, trở thành đẳng cấp của cái nghề của họ. Tôi chỉ hợp tác với người có nghề thôi. Thứ nhất là bạn. Cái thứ hai nằm ở chỗ á, bạn này không phải là chuyên gia bất động sản. Cái miếng đất của bạn á, tôi tính sơ sơ, tôi coi sơ sơ, tôi tra vài cái. Tôi thấy nó cũng không tiềm năng lắm á. Với lại có vẻ hình như là bạn sử dụng sai mục đích á. Với lại có vẻ như là cái đất đó cũng về mặt quy hoạch này nọ các thứ cũng không có gì tiềm năng quá. Đối với con mắt thiển cận của tôi về chuyện đầu tư bất động sản á, thì tôi thấy là cũng không có khả năng lớn trong việc nó kiếm lời cho bạn đâu. Không, ok, có thể là mọi người theo nguyên tắc là con người thì càng ngày càng tăng, bất động sản giới hạn, nhưng mà bất động sản this, bất động sản that đó, thì quay lại một lần nữa cái nguyên tắc đầu tiên là mình chỉ đầu tư những thứ mình biết thôi. Và rõ ràng bạn không phải là chuyên gia bất động sản. Một cái rủi ro nữa tôi thấy á, là từ trước cái giờ bạn có xây cái gì đâu. Bạn chưa có xây, thậm chí là ví dụ tôi còn xây quán cà phê, bạn cũng chưa xây cái gì hết. Và bạn quyết định bạn đi từ tay trắng, từ hư không, bạn xây ra một cái nhà máy. Chưa nói quá trình xây các vấn đề, và kiểu nhiều khi họ sẽ đụng những cái bên, ví dụ đô thị hoặc là an toàn vân vân này nọ các thứ đó. Rồi bạn nhập những cái máy mà trong khi là chính bạn và những cái người mà làm chung với bạn cũng không rõ những cái máy đó thật sự nó hiệu quả hay không đó. Và tôi thử cho một cái ví dụ khác nha, cho một cái trường hợp khác là dạo gần đây mọi người, mình kinh doanh cũng không tốt lắm. Tôi lên tôi tra thử một vòng, tôi thấy ôi trời quá trời, người ta sang lại cái xưởng người ta luôn, sang lại cái nhà máy của người ta, và sang lại với giá theo tôi là rất rẻ. Có thể là cái xưởng nó không có đẹp như bạn muốn, có thể là những cái máy nó không mới như bạn tưởng, nhưng mà với cái giá mà rẻ bằng 1/10 á, tôi nghĩ là nhiều khi bạn cũng nên đắn đo và suy nghĩ trước khi đầu tư một thứ hoàn toàn mới như vậy. Ý tôi là đầu tư rất là lớn, xây nhà mà xây với một cái diện tích lớn thì đâu phải rẻ. Máy mà công nghiệp thì cũng đâu phải rẻ đâu các bạn đó. Và cá nhân tôi thì cũng không có thích nhiều trong việc mà đầu tư một cái chi phí quá lớn trong một thứ mà tôi không rành. Thêm một cái nữa là quản lý, kỹ năng quản lý, tức là một doanh nghiệp giống như một đứa con vậy đó. Mình không đẻ thôi, mình đẻ thì mình nuôi vô đàng hoàng. Một cái xưởng mà không có đầu tư thôi, đầu tư một cái là bản thân mình phải làm sao để lấp đầy công suất của xưởng đó. Tôi nói chắc là bạn hiểu, tức là một cái xưởng mà muốn vận hành á, mà tối ưu á phải làm sao để cái đường bao giờ dừng. Những cái vấn đề nằm ở chỗ là cái công suất mà bạn quyết định hiện nay thì cái khả năng bán ra của bạn á, nó chỉ nằm đâu đó 1/10 thôi. Và lưu ý là cái xưởng của bạn là cái xưởng gì nữa, là cái xưởng sản xuất hóa mỹ phẩm, còn bao bì đâu, còn những nguyên vật liệu khác đâu, còn chai lọ đâu đâu. Tức là dù bạn đầu tư một cái xưởng nào đó thì nó cũng không đáp ứng được 100% cái nhu cầu tạo ra sản phẩm. Tức là bạn vẫn có những đối tác, bạn vẫn có những nhà cung ứng riêng. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ là một phần trong cái chuỗi cung ứng của bạn thôi. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn phải đi thuê ngoài, mua thêm những cái nguyên vật liệu khác. Và thêm một cái nữa là bạn có thêm một áp lực rất là lớn trong việc làm sao để lấp đầy cái khoảng trống rảnh rỗi, cái công suất còn trống của nhà máy của bạn. Và đó là một cái mô hình kinh doanh khác. Và đó là một mô hình kinh doanh mà bạn chưa trải nghiệm vào bao giờ, là một mô hình kinh doanh mà chính bạn và những người co-founder của bạn cũng chưa thành công một lần nào trong đời. Và khi mà chuyện đó diễn ra bạn, cuộc đời của bạn. Thấy mẹ rồi, mệt rồi đó. Đuối á. À, không phải ai kinh doanh lần đầu cũng ok. Nếu mà co-founder của bạn mà mạnh á thì tôi không nói. Nhưng mà cái đà này là thế nào bạn cũng bay vô làm. Và khởi nghiệp cũng giống như là tình vậy đó. Tình yêu, tình cảm, tình dục. Tình đầu lúc nào cũng là tình dang dở. Và cái rủi ro nó rất là lớn. À, và thật ra tôi còn có một số cái quan điểm đó, nhưng mà chắc mình tạm thời mình dừng ở đây thôi. Thì cái cốt lõi lại của cái vấn đề của cái đầu tư này á, tôi có thể liệt kê đại khái như sau. Một, đầu tư vào thứ mình không biết. Hai, chưa có tính toán kỹ những cái chi phí và chi phí cơ hội. Và ba, chắc là không biết thứ mình không biết. Tức là không biết là mình đầu tư như vậy thì mình phải mất chi phí cơ hội nào. À, đầu tư như vậy á, thì mình phải tốn những nguồn lực gì cho bản thân mình. Đầu tư vậy á, điều đó có nghĩa là cái rủi ro nó lớn như thế nào. Chắc là như thế. Và tôi tin á, là cái lỗi này á, không phải chỉ bạn, mà nhiều cái chính tôi, cũng rất nhiều người trong chúng ta, nhiều khi cũng thỉnh thoảng bị thích quá trong cái sự thành công. Kiểu mình thích, mình có, mình muốn là có, mình kiểu muốn scale up, mình muốn đầu tư, mình muốn phát triển thêm, mình hướng tới một tương lai tươi sáng, nhưng mà trong quá trình đó mình đi quá nhanh và chưa kịp nhìn lại là thỉnh thoảng nhiều khi chậm mà chắc. Xin cảm ơn mọi người, tôi là Tùng BT.